đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật, mùng 8 tháng 5 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Lãnh tụ Bắc Triều Tiên hứa không sử dụng vũ khí hạt nhân trừ phi nước ông bị đe dọa. 34 người mất tích trong vụ đất trùi ở Trung Quốc. 3 ký giả Tây Ban Nha bị bắt cóc ở Syria được thả về nước. Và Australia sẽ bầu cử sớm vào tháng 7.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tín viên Phil Mercer tường trình về việc Úc hối thúc nước Anh ở lại trong Liên minh châu Âu. Kế đó là bài học thành ngữ tiếng Mỹ thông dụng và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc bằng tóm lược các tin thế giới. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thông tấn xã nhà nước Bắc Triều Tiên nói rằng lãnh tụ Kim Jong-un phát biểu tại đại hội đảng rằng nước ông sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân trừ phi chủ quyền của nước ông bị các thế lực hạt nhân khác đe dọa. Hãng thông tấn KCNA hôm Chủ nhật nói rằng ông Kim cũng sẵn lòng bình thường hóa quan hệ với các nước trước đây thù địch với chính phủ Bình Nhưỡng. Và ông kêu gọi đối thoại nhiều hơn với Nam Triều Tiên để hạ giảm mức độ mất tin tưởng và những tiềm năng gây thêm hiểu lầm. Hãng tin KCNA trích lời ông Kim nói rằng, là một nước có vũ khí hạt nhân có trách nhiệm. Quốc gia của chúng tôi sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân trừ phi chủ quyền của chúng tôi bị các thế lực thù địch gây hấn bằng vũ khí hạt nhân. Không rõ liệu tuyên bố đó của ông Kim có đưa ra bất cứ dấu hiệu thay đổi nào trong thái độ thường gây chiến với các nước láng giềng và Mỹ hay không. Hồi tháng 3, Bắc Triều Tiên dọa sẽ giáng mạnh và không khoan nhượng bằng vũ khí hạt nhân nhắm vào Mỹ và Nam Triều Tiên để đáp trả các vụ diễn tập quân sự chung của Mỹ và Nam Triều Tiên. Ông Kim phát biểu trước 3.400 đại biểu, theo như tin tức loan tải, trong lúc các nhà quan sát Nam Triều Tiên tiếp tục đề cao cảnh giác trước đe dọa của Bình Nhưỡng sẽ có thêm các vụ thử nghiệm liên quan đến hạt nhân trong tương lai gần. Liên Hiệp Quốc đã tăng các biện pháp trừng phạt gắt gao hơn đối với Bình Nhưỡng hồi tháng 3 sau vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư của quốc gia cộng sản này và vụ phóng một hỏa tiễn tầm xa được dư luận cho là một cuộc thử nghiệm phi đạn đạn đạo trá hình. Tại đại hội đảng khai mạc hôm thứ Sáu và kéo dài trong vài ngày, ông Kim gọi kế hoạch 5 năm của ông sẽ cùng lúc phát triển vũ khí hạt nhân và đẩy mạnh nền kinh tế của nước ông. Các nhà phân tích nói rằng kế hoạch được loan tải hôm Chủ nhật trên nhật báo Rodon Shinmun có nguy cơ thất bại bởi vì các biện pháp trừng phạt gắt gao của quốc tế mà Bình Nhưỡng phải đối mặt trong khi phát triển chương trình hạt nhân. Truyền thông Trung Quốc cho hay 34 công nhân xây dựng mất tích sau vụ đất chùi lớn tại tỉnh Phúc Kiến ở miền đông nam nước này. Tân Hoa Xã nói rằng khoảng 100.000 mét khối bùn đất và đá đổ ập vào một công trình xây dựng trạm thủy điện ở huyện Thái Ninh. Mưa lớn hôm Chủ nhật đã gây ra vụ đất chùi này. Các giới chức nói rằng 7 người bị thương trong vụ đất chùi. Đất chùi gây chết người thỉnh thoảng vẫn xảy ra ở Trung Quốc. Hồi tháng 12, hơn 70 người thiệt mạng khi một khối lượng lớn bùn đất đổ ập vào một khu công nghiệp tại thành phố Thẩm Quyến ở tỉnh Quảng Đông. Chính phủ Tây Ban Nha cho hay 3 nhà báo bị bắt cóc ở Syria cách nay gần một năm vừa trở về nhà ở Tây Ban Nha hôm nay. 3 ký giả mất tích hồi tháng 7 năm ngoái gần thành phố Aleppo ở miền Tây Bắc Syria. Các phóng viên này làm việc cho 3 hãng tin khác nhau của Tây Ban Nha, lúc đó đang đi đưa tin về chiến sự ở Syria. Các ký giả này hôm nay được một máy bay của Bộ Quốc phòng đưa từ Thổ Nhĩ Kỳ về một căn cứ không quân gần Madrid. Một thông báo của chính phủ nói rằng nhờ sự can thiệp của các nước Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar cùng với các đồng minh và thân hữu khác đã giúp cho các ký giả này được trả tự do. Đài quan sát nhân quyền Syria nói các nhà báo đi trên một chiếc xe van tại một khu vực do phe nổi dậy kiểm soát bên ngoài thành phố Aleppo hôm 13 tháng 7 năm 2015, khi họ bị các phần tử vũ trang chặn và bắt cóc. Cả 3 ký giả này đều là những phóng viên chiến trường nhiều kinh nghiệm và đã từng đưa tin ở Syria trước đó. Theo Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, một nhóm binh vực cho quyền của truyền thông, Syria là quốc gia nguy hiểm nhất trên thế giới cho các phóng viên báo chí. Trong năm 2014, ba ký giả người Tây Ban Nha khác làm việc cho tờ El Mundo được trả tự do sau khi bị nhóm nhà nước Hồi giáo giam giữ 6 tháng. Trong 2 tháng sau khi các ký giả Tây Ban Nha vừa kể được trả tự do, nhóm nhà nước Hồi giáo đã hành quyết hai ký giả người Mỹ, ông James Foley và ông Stephen Sutloff. Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull hôm Chủ nhật nói, ông đề nghị tổ chức bầu cử sớm vào ngày 2 tháng 7. Ông nói trong cuộc bầu cử này, người dân Australia sẽ có một chọn lựa rất rõ ràng giữa chiều hướng hiện tại, tiếp tục cam kết của kế hoạch kinh tế quốc gia về tăng trưởng và tăng công ăn việc làm, hoặc là quay trở lại với đảng lao động với nghị trình nợ và thâm hụt ngân sách, chi tiêu nhiều hơn và thuế cao hơn. Nghị trình ngăn sự chuyển tiếp của đất nước chúng ta và đưa nền kinh tế vào chỗ bế tắc. Ông Turnbull hy vọng sẽ giành được chiến thắng nhiệm kỳ 3 năm lần thứ 2 cho Liên minh Tự do Quốc gia của ông. Ông Turnbull lên thay cho ông Tony Abbott làm lãnh đạo đảng Tự do hồi tháng 9 năm ngoái, chỉ 2 năm sau khi chính phủ Liên minh lên cầm quyền. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy cuộc bầu cử có thể là một cuộc đua tranh rất gay cấn giữa đảng lao động đối lập và Liên minh cầm quyền do đảng Tự do của ông Turnbull lãnh đạo. Thượng viện không thông qua dự luật cho phép chính phủ thành lập một cơ quan giám sát ngành công nghiệp xây dựng là trọng tâm của việc ông Turnbull yêu cầu tổ chức bầu cử sớm. Cuộc bầu cử sắp tới sẽ rất quan trọng bởi vì đảng Tự do đương quyền đặt cược tương lai chính trị của họ với hy vọng là cử tri sẽ ủng hộ cho mục tiêu của đảng này là thành lập cơ quan giám sát xây dựng. Bầu cử sớm còn là một giải pháp kép giải tán cả Thượng viện và Hạ viện. Bầu cử sớm như vậy ít khi được dùng để chấm dứt thế bế tắc giữa hai viện quốc hội. Lãnh đạo đảng lao động ông Bill Shorten hôm Chủ nhật nói ông sẽ tranh đấu trong cuộc bầu cử này để làm cho Australia trở thành một nước công bằng hơn, nơi nhu cầu của người dân và của các doanh nghiệp nhỏ phải được đặt trên hàng đầu của danh sách ưu tiên. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Các phần tử khủng bố liên kết với nhà nước Hồi giáo tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công giết chết 8 cảnh sát viên mặc thường phục ở thị trấn Hawan, ngoại ô thủ đô Cairo của Ai Cập. Hãng thông tấn Mana của nhà nước Ai Cập loan tin rằng các phần tử vũ trang đi trên một chiếc xe tải nhỏ đã chặn chiếc xe van, chở các cảnh sát viên lại và nổ súng bắn vào chiếc xe của cảnh sát rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất ở Cairo kể từ tháng 11 khi 4 cảnh sát viên bị các chiến binh của nhà nước Hồi giáo bắn chết tại một chốt kiểm soát an ninh. Trong một thông báo đăng trên Internet, nhóm liên kết với nhà nước Hồi giáo tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công sáng sớm Chủ nhật. Thông báo nói vụ này nhằm trả đũa cho việc các phụ nữ bị giam tù ở Ai Cập. Thông báo này cũng nói rằng các chiến binh của họ thực hiện vụ tấn công còn tịch thu vũ khí trên chiếc xe của cảnh sát và rời khỏi hiện trường bình an vô sự. Ông Mahdi Abdel Gaffar, Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập, gọi các cảnh sát viên thiệt mạng là những anh hùng vì quốc vong thân đã hy sinh mạng sống để bảo vệ an ninh cho tổ quốc và đồng bào. Giới chức này yêu cầu điều tra thấu triệt vụ tấn công. Hai chiếc xe buýt đâm vào một xe bồn ở Afghanistan khiến cả ba chiếc xe bốc cháy, làm ít nhất 52 người thiệt mạng. Giới hữu trách cho hay hơn 70 người khác bị thương trong tai nạn này. Các giới chức nói rằng tai nạn xảy ra vào sáng Chủ nhật trên một xa lộ nối thủ đô Kabul với thành phố Kandahar ở miền Nam. Giới hữu trách nói rằng hai chiếc xe buýt lúc đó đang chở khoảng 125 hành khách. Một giới chức ngành giao thông địa phương nói với hãng tin AP rằng tai nạn xảy ra do lỗi bất cẩn của các tài xế. Tai nạn giao thông là chuyện thường xuyên ở Afghanistan vì điều kiện đường xá kém và luật giao thông không được tuân thủ. Hôm nay, Mỹ và nhiều nước trên thế giới mừng Ngày của Mẹ. Ngày của Mẹ để mừng và cảm tạ tất cả những gì mà mẹ đã làm. Theo truyền thống, con cái tặng hoa cho mẹ và đãi bữa ăn tối trịnh trọng trong ngày dành cho mẹ. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vinh danh phu nhân Michelle trong phát biểu hàng tuần, cảm ơn bà về cách đặc biệt mà bà đã làm nhiệm vụ quan trọng nhất, đó là làm mẹ. Quốc hội Mỹ đặt Ngày của Mẹ là ngày lễ chính thức vào năm 1914. Tổng thống Obama nhân ngày này thúc hối quốc hội thông qua thêm các biện pháp quan trọng để vinh danh phụ nữ, bắt đầu bằng một số trong các sáng kiến của chính quyền của ông đề ra. Tổng thống Obama nói, nếu quốc hội có thể đặt ngày này là ngày lễ, chắc chắn quốc hội có thể hậu thuẫn điều đó bằng những việc làm có ý nghĩa. Trong đó có chế độ nghỉ hộ sản được trả lương cho các bà mẹ và các ông bố, nghỉ bệnh, nhà ở cho người lao động mang thai, chăm sóc y tế, chăm sóc trẻ em với giá cả có thể kham nổi, điều kiện linh động tại nơi làm việc, lương bổng bình đẳng và mức lương tối thiểu phù hợp. Bảo đảm cho mẹ của chúng ta được đối xử công bằng là điều tối thiểu chúng ta có thể làm. Bà Anna Jarvis, người khởi xướng Ngày của Mẹ vào năm 1908, bắt đầu bằng các vinh danh những hy sinh của người mẹ dành cho con cái. Bà Jarvis thoạt đầu xem Ngày của Mẹ như là một lễ mừng riêng tư trong gia đình. Tuy nhiên, khi ngày này trở thành ngày lễ chính thức, các công ty kinh doanh hoa, thiệp chúc mừng, cùng với nhiều nhà kinh doanh khác đã nhanh chóng nhảy vào thương mại hóa ngày lễ này. Bà Jarvis thất vọng về điều đó và bà đã thậm chí vận động chính phủ bỏ ngày này ra khỏi lịch chính thức của Mỹ trước khi bà mất vào năm 1948. Nhưng Ngày của Mẹ vẫn được duy trì. Đó là một trong những ngày lễ được nhiều người đón mừng nhất và là một trong những dịp lễ mà người tiêu thụ chi tiêu nhiều nhất.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Trở lại với bản tin của chúng tôi. Thưa quý vị, chính phủ Úc đã kêu gọi dân chúng Anh quốc chớ nên rời khỏi Liên hiệp châu Âu. Một cuộc trưng cầu dân ý về việc Vương quốc Anh ở lại trong EU sẽ được tổ chức vào tháng 6. Từ Sydney, thông tín viên VOA Phil Mercer gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Ngoại trưởng Úc Julie Bishop tin rằng việc Anh ở lại trong Liên hiệp Âu Châu sẽ có lợi nhất cho nước bà. Hồi đầu tháng này, bà Bishop đã mở các cuộc hội đàm với Thủ tướng Anh David Cameron tại một hội nghị thượng đỉnh về an ninh hạt nhân ở thủ đô Washington của Hoa Kỳ. Bà nói Liên hiệp châu Âu là một đối tác thương mại quan trọng của Australia và việc Anh quốc ở lại trong tổ chức 28 quốc gia này là điều cấp thiết. Trong tư cách một khối, Liên hiệp châu Âu là nguồn đầu tư nước ngoài lớn nhất của Australia và là đối tác thương mại lớn hàng thứ nhì sau Trung Quốc. Các cuộc thương lượng tiến tới một thỏa thuận thương mại tự do chung quyết đang được xúc tiến. Anh quốc là nền kinh tế lớn hàng thứ năm trên thế giới và kim ngạch thương mại hai chiều giữa Australia và Anh quốc lên tới khoảng 16 tỷ đô la mỗi năm. Nhưng một số chính trị gia Úc đang kêu gọi Anh quốc rời khỏi Liên hiệp châu Âu bởi vì tư cách thành viên đã buộc Anh quốc phải nhượng bộ việc kiểm soát biên giới và luật lệ của họ. Thượng nghị sĩ bảo thủ James Paterson nói với Quốc hội Úc rằng cử tri Anh nên quay lưng lại với tư cách thành viên EU.
Britain would be more prosperous, free and secure.
Nước Anh sẽ thịnh vượng hơn, tự do hơn và an toàn hơn ở bên ngoài Liên hiệp châu Âu. Dự án Liên hiệp châu Âu có thể bắt đầu với ý đồ tốt, nhưng thực tế là Liên hiệp ngày nay đã đi rất xa khỏi các ý đồ đó. Liên hiệp đã trở thành quá lớn, thiếu dân chủ và thù nghịch với các quyền tự do, đã làm cho Anh quốc vĩ đại.
Thủ tướng Anh David Cameron đã vận động các nhà lãnh đạo thế giới ủng hộ cho cố gắng của nước ông ở lại trong Liên hiệp châu Âu. Tổng thống Obama nói nước Anh sẽ trở lại xếp ở cuối hàng để đạt được các thỏa thuận thương mại với Washington nếu cắt đứt quan hệ với EU. Australia là một cựu thuộc địa của Anh và quan hệ kinh tế và xã hội giữa hai quốc gia này rất sâu xa. Cạnh tranh về thể thao rất gay gắt và người Anh tiếp tục di trú qua Australia với số lượng đông đảo, trong khi quốc hội ở Canberra dựa vào hệ thống của Anh. Australia là một nước quân chủ lập hiến với nữ hoàng Elizabeth của Anh quốc là nguyên thủ. Tương lai của Anh quốc ở châu Âu sẽ được quyết định tại một cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 23 tháng 6 tới đây.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Và bây giờ là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi Bài học: Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms. Bài số 26 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are a bargain hunter and money talks.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a bargain hunter và money talks.
Milan and Mike are shopping for a backpack for Mike's nephew Ron. Mike wants to reward Ron for his outstanding performance at school. A backpack is a very practical gift. Ron can carry many books in it, and he can also use it to store his gear when he goes camping. Milan and Mike are now at a sports store.
Milan và Mike đang tìm mua một cái ba lô đeo trên lưng cho Ron, cháu của Mike. Mike muốn thưởng cho Ron vì nó học rất giỏi ở trường. Cái ba lô là món quà rất thực tế. Ron có thể đựng nhiều sách trong ba lô và nó cũng có thể đựng dụng cụ khi đi cắm trại. Milan và Mike đang ở trong tiệm bán hàng hóa thể dục.
Milan, come look at these backpacks. I'm amazed at this large collection. When I was little, I could only choose among 4-5 styles.
Mike nói, Milan, tôi xem những cái ba lô này. Tôi ngạc nhiên có rất nhiều loại thế. Ngày tôi còn bé, tôi có thể chỉ chọn lọc trong 4-5 loại thôi. Wow, I can see popular brand names, JanSport, The North Face, and so many others. Tôi thấy mấy mác hàng nổi tiếng, JanSport, The North Face, và nhiều mác khác nữa kìa.
Look at the prices. They are way over what I plan to spend.
Mike nói, nhìn giá cả kìa, đắt hơn số tiền tôi định tiêu nhiều lắm. Let's pick two or three and see which is best in terms of quality and cost. Mình chọn 2-3 cái, rồi xem cái nào chất lượng và giá tốt nhất.
All of them are overpriced. Let's wait for a sale.
Mike nói, tất cả đều quá đắt. Ta hãy đợi bán son. Don't you want one for Ron now? Anh không muốn mua cho Ron ngay à?
You know I'm a bargain hunter, Milan. I won't buy any at these prices.
Mike nói, cô không biết tôi là một bargain hunter à, Milan? Tôi sẽ không mua với cái giá này. A bargain hunter? What does that mean? A bargain hunter nghĩa là gì hả anh?
A bargain, B-A-R-G-A-I-N, hunter, H-U-N-T-E-R, is a person who always looks for the lowest price possible.
Mike nói, a bargain hunter, bargain, B-A-R-G-A-I-N, hunter, H-U-N-T-E-R, là một người tìm mua món hàng với giá thấp nhất, rẻ nhất. Okay, my dear bargain hunter. So, what are we going to do now? Okay, anh ham mua rẻ ơi. Vậy bây giờ mình làm sao đây?
We can wait for a sale. In the meantime, I'll look for some manufacturer's sale coupons.
Mike nói, chúng ta có thể đợi tới kỳ bán son. Trong khi đó, tôi sẽ tìm phiếu hạ giá của hãng sản xuất nữa. Okay, Mike. It's good to save whenever we can. A penny saved is a penny earned. Okay, Mike. Bất cứ khi nào tiết kiệm được là tốt. Tiết kiệm một xu là được một xu.
We won't get rich as Bill Gates, but every little bit helps.
Mike nói, chúng ta không thể trở nên giàu như Bill Gates, nhưng chút nào hay chút đấy. Together with Paul Allen, Bill Gates founded the Microsoft company, didn't he? I know he's very rich. Bill Gates là người thành lập hãng Microsoft với Paul Allen, phải không?
That's the man. He's a genius. For almost 20 years, he's been ranked the world's wealthiest person. He's also one of the most generous philanthropists. Him and his wife do a lot of charitable work.
Mike nói, ông đó, ông là một thiên tài. Trong gần 20 năm qua, ông là người giàu nhất thế giới. Ông cũng là một trong những người hảo tâm nhất. Ông và vợ ông làm rất nhiều việc thiện. Tell me about his early life. Hãy nói cho tôi nghe về thời trẻ của ông ta.
Bill Gates was born in Seattle, Washington. His father was a prominent lawyer. His mother served on the board of directors for a bank system.
Mike nói, Bill Gates sinh ra ở Seattle, Washington. Thân sinh ông là một luật sư nổi tiếng. Ba mẹ ông là thành viên trong ban giám đốc của một hệ thống ngân hàng. So he came from a rather wealthy family. I heard that when he was in high school, he already showed special talents with the computer. Vậy ông ta là con nhà khá giàu. Tôi nghe nói, ngay khi còn học trung học, ông đã có tài về máy vi tính.
That's right. He went to Harvard U. In 1973, only a year later, he left and together with a friend, Paul Allen, set up his own computer software company, Microsoft.
Mike nói, đúng vậy đó. Ông học Đại học Harvard vào năm 1973. Chỉ một năm sau, ông bỏ trường rồi cùng với một người bạn, Paul Allen, lập ra công ty vi tính phần mềm Microsoft. What a smart guy. Anh chàng giỏi thật.
I told you he's a genius. He has met and talked to all sorts of people, from students to world leaders. They find him very interesting.
Mike nói, thì tôi đã nói với cô, ông ta là một thiên tài. Ông đã gặp và nói chuyện với đủ loại người, từ học trò tới lãnh tụ của thế giới. Họ thấy ông ta là người hay lắm. Money talks. Tiền nói đấy.
Well, he has a lot of money, but he's truly someone we would hope to have a chance to meet and listen to at least once. Do you know he and his wife Melinda set up the Bill and Melinda Gates Foundation? Their foundation donates generously to make countries to promote health and education.
Mike nói, à, ông có nhiều tiền lắm, nhưng ông cũng là người ta mong có dịp gặp và lắng nghe ít nhất một lần. Cô có biết ông ta và vợ lập ra Bill and Melinda Gates Foundation không? Tổ chức này giúp tiền cho nhiều quốc gia để nâng cấp sức khỏe và giáo dục cho người dân. Do the Gates have any children? Ông bà Gates có con không?
They have 3 children, 2 girls and a boy.
Mike nói, họ có 3 người con, 2 gái, 1 trai. Their children will inherit their fortune and they will be super rich. Các con họ sẽ hưởng gia tài và sẽ là những người siêu giàu.
Maybe not. Bill Gates and his wife have planned to donate 95% of their wealth to charity.
Mike nói, chưa chắc. Bill Gates và bà vợ dự định tặng 90% gia tài cho các công tác từ thiện. Wow, that's truly impressive. What big hearts. But Mike, what can I do to get 1%? Of their donation. Ôi chao, thật là ấn tượng. Những trái tim lớn. Nhưng Mike, tôi làm sao để hưởng được 1% số tiền họ cho đi?
I don't know. You tell me.
Mike nói, tôi không biết. Cô nói làm thế nào đi? I don't know either. Well, I guess we are hunting for a backpack. And we are bargain hunters. So now, we'd better look for a way to get one, which goes with our pocketbook. Mr. Bill Gates can wait. Tôi cũng không biết luôn. Rồi, tôi nghĩ mình đang tìm mua cái ba lô. Mình là loại người muốn mua rẻ. Vậy việc bây giờ là mình phải tìm cách mua được một cái, vừa túi tiền, cho ông Bill Gates đợi đó.
Ha ha ha. You have the idea of a genius too. Thank you.
Mike nói, ha ha ha, cô cũng có ý của một thiên tài. Cảm ơn cô. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. A bargain hunter, nghĩa là người thích mua rẻ, và money talks, nghĩa là sức mạnh đồng tiền. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Thông tấn xã nhà nước Bắc Triều Tiên nói rằng lãnh tụ Kim Jong-un phát biểu tại đại hội đảng rằng nước ông sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân, trừ phi chủ quyền của nước ông bị các thế lực hạt nhân khác đe dọa. Hãng thông tấn KCNA hôm Chủ nhật nói rằng ông Kim cũng sẵn lòng bình thường hóa quan hệ với các nước trước đây, thù địch với chính phủ Bình Nhưỡng, và ông kêu gọi đối thoại nhiều hơn với Nam Triều Tiên để hạ giảm mức độ mất tin tưởng và khả năng gây ra thêm hiểu lầm. Hãng tin KCNA trích lời ông Kim nói rằng là một nước có vũ khí hạt nhân có trách nhiệm, quốc gia của chúng tôi sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân trừ phi chủ quyền của chúng tôi bị các thế lực thù địch gây hấn bằng vũ khí hạt nhân. Không rõ liệu tuyên bố đó của ông Kim có đưa ra bất cứ dấu hiệu thay đổi nào trong thái độ thường gây chiến với các nước láng giềng và Mỹ hay không. Truyền thông Trung Quốc cho hay 34 công nhân xây dựng mất tích sau một vụ đất chùi lớn tại tỉnh Phúc Kiến ở miền Đông Nam. Tân Hoa Xã nói rằng khoảng 100.000 mét khối bùn đất và đá đổ ập vào một công trình xây dựng trạm thủy điện ở huyện Thái Ninh. Mưa lớn hôm Chủ nhật đã gây ra vụ đất chùi này. Các giới chức nói rằng 7 người bị thương. Chính phủ Tây Ban Nha cho hay 3 nhà báo bị bắt cóc ở Syria cách đây gần 1 năm vừa trở về nhà ở Tây Ban Nha hôm nay. 3 ký giả mất tích hồi tháng 7 năm ngoái gần thành phố Aleppo ở miền Tây Bắc Syria. Các phóng viên này làm việc cho 3 hãng tin khác nhau của Tây Ban Nha, lúc đó đang đi đưa tin về chiến sự ở Syria. Các ký giả này hôm nay được một máy bay của Bộ Quốc phòng đưa từ Thổ Nhĩ Kỳ về một căn cứ không quân gần thủ đô Madrid. Một thông báo của chính phủ nói rằng nhờ sự can thiệp của các nước Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar cùng với các đồng minh và thân hữu khác đã giúp cho các ký giả này được trả tự do. Thủ tướng Australia đề nghị tổ chức bầu cử sớm vào ngày 2 tháng 7. Thủ tướng Malcolm Turnbull hôm Chủ nhật nói trong cuộc bầu cử này người dân Australia sẽ có một chọn lựa rất rõ ràng giữa chiều hướng hiện tại tiếp tục cam kết của kế hoạch kinh tế quốc gia về tăng trưởng và tăng công ăn việc làm, hoặc là quay trở lại với đảng lao động với nghị trình nợ và thâm hụt ngân sách, chi tiêu nhiều hơn và thuế cao hơn. Nghị trình ngăn sự chuyển tiếp của đất nước chúng ta và đưa nền kinh tế vào chỗ bế tắc. Các phần tử khủng bố liên kết với nhà nước Hồi giáo tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công giết chết 8 cảnh sát viên mặc thường phục ở thị trấn Hawan, ngoại ô thủ đô Cairo của Ai Cập.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các chuyên mục thanh niên và hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.